Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù. Điều anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh thầy, đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho thầy. Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bảo chữa cách nào. vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi mình đi theo Chúa, những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa mới đầu cũng tưởng như là các môn đệ, là đi theo để được chỗ nhất chỗ nhì, xin được ngồi bên tả bên hữu Chúa trong nước của Chúa. Mới đầu đi theo Chúa cũng tưởng là được mình thị uy, Thầy cũng muốn con khiến lửa bầy trời thiêu đốt cái thành này vì đã không tiếp đón Thầy trò mình hay không. Rồi mới đầu đi theo Chúa cũng tưởng, thưa Thầy, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy thì chúng con được gì? Rồi anh chị em mình, ngày hôm nay nhiều người đi vào con đường lòng thương xót Chúa cũng vậy. Tưởng rằng có bổng lộc, tưởng rằng được mọi người tung hô, tưởng rằng đi đâu cũng được mọi người quý mến. Và có nhiều anh em cũng nuôi cái ảo tưởng đó rồi đến bây giờ thì thấy bỏ cuộc hết trơn rồi. Trời ơi, đi theo cha tưởng được cái gì chứ, bị người ta nói đủ thứ chuyện, rồi bị người ta coi thường, bị người ta rồi vất vả chẳng được cái gì cả, về nhà bị người ta nói này nói kia, hiểu lầm hiểu tới đủ mọi thứ chuyện, vân vân và vân vân. Và những anh em đó ngày hôm nay hơn bao giờ hết cảm nhận được rằng là con đường theo Chúa không phải con đường dễ dàng. Con đường vào nước trời là con đường hẹp, con đường quanh co, mà Chúa cho Phúc-sư-ra thấy có hai con đường, một con đường rộng rãi thanh thang, mà nhiều người đi vào con đường đó, họ lao 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 đi, và tận con đường đó là vực thẳm, rớt xuống, đông người lắm. Con đường khác là con đường gồ ghề khúc khỉu, Phúc-sư-ra thấy người đi vào đó, bò, té, lăn, mà họ vẫn trỗi dậy, dìu nhau mà đi, dắt nhau mà đi, mồ hôi, máu, nước mắt, nhưng họ vẫn cương quyết đi, đến cuối con đường đó là thiên đàng đón chờ. Ngày hôm nay mỗi người được tự do lựa chọn. Chúa cho mình tự do lựa chọn. Và đi vào con đường đó không phải là đi vào con đường vô vọng. Không phải đi vào con đường mà mình không biết tương lai sẽ như thế nào. Biết, Chúa cho thấy rõ là con đường đó người ta sẽ tra tay bắt vào ngực các anh em, nộp anh em trong các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. Họ sẽ giết một số người trong anh em. Anh em sẽ bị chính thù địch của anh em là cha mẹ, anh chị em, bà con, bạn hữu bắt nộp. Đấy. Nhưng không phải mình đi một mình, không phải mình chịu một mình. Nhưng đây là dịp để anh em có cơ hội mà làm chứng cho Thầy. Hãy ghi lòng tạc dạ điều này là đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào, không phải lo tìm những luật sư giỏi đâu nhé. Bây giờ cứ ra tòa là cứ kiếm luật sư giỏi là cãi giỏi là thắng, biến trắng thành đen, biến cong thành thẳng, biến tội thành vô tội. Cứ có tiền mà thuê luật sư giỏi là, cho nên bảo còn bây giờ qua nước ngoài là học luật sư, nhiều tiền lắm chà. Ui trời ơi, mướn luật sư là có tiền. Thưa anh chị em, không cần ai bảo chữa, vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét, ngay cả cha mẹ, vợ, chồng, bà con, anh em, bạn hữu, họ sẽ nộp anh em. Nhưng một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. Nghĩa Chúa làm nói vậy để mà kéo bè kéo đảng hơn. Không. Chúa nói, có kiên trì anh em mới giữ được mạng sống mình. phải kiên trì. Con đường theo Chúa là con đường phải có sự kiên trì trong đó, kiên nhẫn, nhẫn nại, chịu đựng. Con đường lòng thương xót Chúa là con đường chịu thương, chịu khó, chứ không phải con đường ăn sung mặc sướng, chứ không phải con đường ngồi mát ăn bát vàng, chứ không phải là con đường trải thảm, có đâu. Nhiều người vỡ mộng, nhiều người bỏ cuộc, nhiều người rớt đài, tôi thấy rõ điều đó. Mới đầu hăng lắm mà bây giờ rớt rụng hết trơn rồi. Và nhớ, ngay trong Cựu Ước, ta thấy bài đọc một sách ngôn sứ Daniel, ta thấy Chúa cho Daniel được tài ăn nói khôn ngoan đến mức độ mà ông vua, ông gọi Daniel đến và nói rằng là: còn ngươi, ta nghe nói rằng ngươi có tài giải thích và tháo gỡ những khó khăn. Nghe đồn rằng thần khí của các bậc thần minh ở nơi ngươi, nên ngươi có sự sáng suốt, thông hiểu và khôn ngoan xuất chúng. Họ không nhìn nhận là Chúa, nhưng mà nói rằng trong thần mà mày thờ đó, ông Chúa mà người theo đó, ông ấy ban cho ngươi được cái đó. Ta thấy chuyện đó, người ta đồn như thế. Vậy thì hãy đọc và giải thích hàng chữ mà đang ngồi ăn tiệc mà ông láo lếu thật, dám lấy những cái chén đồ thờ trong đền thờ Jerusalem, đến chiếm đền thờ Jerusalem rồi mang những chén dùng cho việc thờ tự bằng vàng, bằng ngọc, bạc đem về. Thôi thì để đem về thì không sao đâu, lại lấy ra mà uống trong lúc mà thờ cúng các thần minh ngoại của ông ta cùng với cung phi mỹ nữ, là dám phạm thánh. Tưởng rằng mình ngon, một cái bàn tay viết lên tường xanh, mặt vua biến sắc, tâm trí bàng hoàng, ruột gan đòi đọt, gối run cập cập. Ngon lắm, tưởng mình là thắng, chiếm được đền thờ Jerusalem rồi bắt dân đi đồ hộ đủ thứ hết, mình là bách chiến bách thắng. Mới thấy cái tay viết hàng chữ lên đã run cầm cập, xanh như tàu lá chuối. Và chẳng có ai làm gì được ngoài Daniel đến giải thích. Mà còn dụ là nếu mà chẳng giải thích được thì sẽ thưởng vàng bạc. Ý ông muốn nói cái điều tốt cho ông ấy gì, điều hay cho ông ấy gì? Daniel, nếu mà không có Chúa Thánh Thần sao nói được như thế này, thưa anh chị em? Đừng lo, thần khí nói cho anh em. Tâu đức vua, lộc vua ban xin giữ lại cho ngài. Không cần. Quà vua tặng xin dành cho người khác. Không cần. Nhưng hàng chữ kia thần xin đọc và giải thích cho vua. Vua con buồn, không muốn nghe cũng phải nghe. Đó là sự thật mà vua phải nhìn nhận. Nói cái này có thể Daniel sẽ bị chết mà vẫn không sợ, vẫn phải nói một cái sự thật trước một người đầy quyền lực, có quyền quyết định sống chết của mình. Ngài đã tự cao tự đại, chống lại Chúa Tể trời cao. Ly chén trong đền thờ của Đức Chúa người ta mang đến trước mặt Ngài, Ngài đã dùng các ly chén ấy mà uống cùng với các đại thần, cung phi và mỹ nữ. Ngài đã ngợi khen các thần bằng bạc, vàng, đồng, sắt, đồ đá là những vật không thấy, không nghe, không biết. Mà Thiên Chúa là đấng nắm trong tay sinh khí của Ngài, điều khiển mọi đường đi nước bước của Ngài thì Ngài lại chẳng tôn vinh. Kể tội nhà vua. Vì thế Thiên Chúa đã cho bàn tay viết hàng chữ này. Hàng chữ ấy là: Thiên Chúa đã đếm và chấm dứt những ngày triều đại của Ngài. Thứ nhất là đếm. Thứ hai là cân, bị đặt lên bàn cân và thấy toàn là tội, chẳng có tí phúc nào cả. Đã đếm, đã cân và phân chia, vương quốc Ngài sẽ bị phân chia. Đếm, cân và phân chia. Một ông đang là nắm toàn quyền sinh sát trong tay mà gặp một cái thằng bé tí mà nó dám nói mình như vậy, anh chị em nghĩ nó có chết chắc không? Khi quân, quân đầu, dám đầu. Chúa ở cùng, sợi tóc trên đầu cũng không ai được đụng đến chứ đừng nói. Rõ ràng đâu dám đụng đến. Run cầm cập, mỗi người chúng ta cũng xét lại coi, nếu mà Chúa đếm cuộc đời của tôi, hôm nay tôi còn sống đến ngày hôm nay, ngày cuối năm phục vụ, suy nghĩ lại coi, hôm nay tôi còn được sống đến ngày hôm nay, đếm cuộc đời của tôi, 65 tuổi rồi, 60 tuổi rồi, 30 tuổi rồi, 70 vân vân và vân vân. Chúa đếm từng ngày sống, và từng ngày sống đó là ân huệ Chúa ban. Chúa mà ngưng đếm là coi như là đứt phim. Chúa mà ngưng đếm là Chúa trời gọi ai người đó dạ thôi. Mà nếu mà Chúa gọi, Chúa đếm đủ rồi, Chúa gọi, thì liệu đưa lên bàn cân thì tội phúc của tôi thế nào? Tôi có làm được cái gì ra hồn không? Tôi có suy nghĩ, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót đem lên bàn cân coi. Có thực hành lòng thương xót Chúa không? Có tin vào lòng thương xót Chúa không? Có phó thác cho lòng thương xót Chúa hay không? Có đi loan truyền và làm chứng cho lòng Chúa thương xót hay không? Hay ngược lại, cân toàn thấy nghịch lại lòng thương xót Chúa, chống phá công cuộc lòng thương xót Chúa, không tin vào lòng thương xót Chúa, phủ nhận những ơn lành lòng thương xót Chúa, và ích kỷ chẳng đem thực hành lòng thương xót Chúa. Cuối cùng, phân chia, kết thúc cuộc đời của tôi, gieo cái gì tôi sẽ phải gặt cái đó. Nếu tôi gieo lòng thương xót thì gặt lòng thương xót. Nếu tôi gieo lòng tín thác thì gặt được sự bình an. Vì ai tín thác vào ta sẽ được bình an. Vì nhân loại chỉ được bình an khi nào quay về với lòng thương xót Chúa, với trọn niềm tín thác thôi mà. Cho nên, thưa anh chị em, giữa bao nhiêu khó khăn đang ở trước mắt mình trong những ngày cuối năm này, có người nói cha hơi Noel rồi, Tết rồi mà nó cứ Covid như thế này thì còn Noel với Tết gì được nữa, lại giống như năm ngoái thôi. Đúng như thế, nếu con người ta không tín thác vào Chúa, không quay về với lòng thương xót Chúa, mà cứ chỉ cậy vào mình có quyền, có lực như là ông vua trong bài tin mừng mà tiêu diệt những người, bách hại những người chống lại Chúa, những người đi theo Chúa chứ. Chống lại Chúa, chống lại những người đi theo Chúa, chống lại lòng thương xót, chống lại những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, thì số phận nó như là số phận của cái ông vua mà Daniel nói là đếm, là cân, là phân chia. Còn nếu mình tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa, một sợi tóc trên đầu cũng không. Và đừng có lo sợ cái gì cả. Những khó khăn thử thách, vì Chúa Thánh Thần ở với ta, vì Chúa luôn ở cùng ta, sống chết trong bàn tay của Chúa, lúc đó mình mới bình an được. Ai lo, ai sợ, mình vẫn bình chân như vậy, vì mình đã dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa rồi. Cùng thinh lặng, nhìn lại một năm vừa qua, nhìn lại cuộc sống của con tới giờ phút này, Chúa đã đếm đời sống của con được bao nhiêu năm, và đem lên bàn cân. Công phúc của chúng con chẳng có gì ngoài những tội lỗi, nhưng lòng thương xót Chúa, Chúa nói, lòng thương xót còn lớn hơn muôn vàn tội lỗi của nhân loại cộng lại. Và con tín thác vào Chúa, đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì Chúa nói giờ ra đi của con là giờ ra đi trong bình an. Rồi, hai ông Lý Hình. Lý Hình dữ quá. Hôm nãy ông đánh nó mấy roi?
Dạ, con đánh nó 3 roi.
Rồi, thì ông đánh nó ông có thấy sướng tay không?
Dạ, coi như là nếu đánh là sướng chứ ạ. Mà
còn ông bị đánh thì ông có sướng không?
Dạ, coi nếu con bị đánh thì coi như đau lắm.
Rồi, ông này ông thật thà quá. Rồi thì ông được ơn, được ơn gì của Chúa ông chia sẻ cho mọi người?
Cha là con có được ơn rất nhiều ơn, nhưng mà con kể cái ơn gần đây. Tức là hôm 30 tháng 10 là con bị ngã, gánh nước ngã vập mặt xuống đất, nhưng mà ơn Chúa thương là coi như là con đi viện được có 7 ngày, 8 ngày từ mùng 1 cho đến mùng 8 là con được khỏi hẳn, mà con có thời gian để con vào đây. Đáng con định là con không vào được vì là cái răng của con coi như cái đường bê tông nó sơi hết rồi.
Cái gì ai sơi?
Cái răng đường bê tông, con ngã đập đường bê tông. Vâng. Thế nhưng mà ơn Chúa thương là coi như độc đá răm thôi, mắt coi như vẫn hoàn chỉnh không mù. Và coi như được có một thời gian là con được lành bệnh. Thế thì con vào đến đây để con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha với toàn thể cộng đồng của dân Chúa ở đây. Thế là mong rằng là coi như là cha với Chúa, Chúa với cha với này cộng đồng sẽ cầu nguyện cho tất cả mọi người gặp hạn, nạn hạn như con. Điều kiện mà khó khăn thì mong coi như là người ta được là mạnh khỏe cả. Thế việc đó là còn chỉ cầu mong như thế thôi. Thế còn xin phép cha thì đến hết.
Hallelujah. 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 Rồi, đây tặng cho một cái máy 365 bài giảng nha. Vâng.
Xin cha.
Rồi, bây giờ tới anh bạn. Nãy lần thứ nhất thì anh hoảng, lần thứ hai anh không hoảng nữa vì anh đã biết rồi. Phải không?
Dạ phải ạ.
Lần thứ nhất tại sao anh sợ?
Thưa cha, vì con chưa biết, con chưa rõ cho nên con sợ.
Sợ. Chúng ta thấy là cái gì mình không biết thì mình sợ. Mình biết rồi thì mình có sợ nữa không?
Không ạ.
Cho nên nếu mình không biết rằng mình chết, mình đi về đâu, mình sợ không? Sợ không? Sợ. Còn nếu mình biết mình chết, mình sẽ được đi về đâu, còn sợ không? Không. Các thánh tử đạo Việt Nam đã biết được như vậy. Đã biết được rằng là mình chết thì mình sẽ được về hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Cho nên dẫu mà có nổ, chứ đừng nói mà khói. Dẫu mà có lửa, chứ đừng nói mà có khói. Dẫu có bao nhiêu khó khăn thử thách, cái chết có cận kề, nhưng vẫn mỉm cười, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Vì biết rằng những cái đau khổ đời này chẳng sánh được với vinh quang đang đợi. Biết được như vậy cho nên không có gì mà sợ. Cái chết cũng không làm tôi sợ, đau khổ cũng không làm tôi mạnh lên. Cái chết cũng không làm tôi
sợ,
đau khổ cũng không làm tôi
sợ.
Không có cái gì làm tôi phải
sợ.
Mạnh lên. Không có cái gì làm tôi phải
sợ.
Dù sống hay dù chết tôi cũng không
sợ.
Dù nghèo đói, dù đau khổ bệnh tật tôi cũng không
sợ.
Dù giàu có mà bị phá sản, dù đang yêu mà bị thất tình, dù đang có việc làm mà thất nghiệp tôi cũng không
sợ.
Vì tôi biết rằng có Chúa bênh đỡ tôi, có Chúa phù trì cho tôi không sợ hãi gì. Đúng như là lời Thánh Phaolô sắc tín như vậy. Anh bạn, anh vừa mới cảm nhận được một cái điều rõ ràng là anh không biết thì anh sợ, vì anh biết rồi anh không còn sợ nữa. Vậy thì anh hãy nói cho mọi người, các bạn trẻ ngày hôm nay, anh đã được ơn Chúa như thế nào?
Con thưa cha là con ở ngoài Bắc vào đây. Con là Nguyễn Hữu Thạch ở giáo xứ Bích Phương, địa phận Thanh Hóa. Con năm nay 52 tuổi. Con là một vợ ba con. Con làm ăn coi như là hai mấy năm trời, nhưng thanh lý ra thì trong tay con không còn tí nào, mà con âm mất 4,5 tỷ. Trong khi đó là gia đình con có những năm là cả nhà bị hoạn nạn Chúa gửi đến, nhưng con cứ bám chặt lấy lòng thương xót Chúa. Dù bằng giá nào thì Chúa cũng không bỏ con. Con cứ lại nhà mai rồi Chúa vẫn thương. Thậm chí con gái con là tim bẩm sinh, nhưng có những lúc nhỏ mà con đưa đi ra Hà Nội, con cứ tin tưởng nơi Chúa. Họ bảo con nhập viện, con không nhập viện, con đưa về đến ga Giáp Bát. Con điện cho vợ, vợ bảo anh đưa con quay lại, nhưng con cứ vững nhiên đức tin là con không nói sao. Con nghe lời vợ đưa con quay lại chạy chữa. Thì bây giờ con là được 21 tuổi, cũng khỏe. Bữa vào đây được 2 lần cha ôm và cha xoa đầu nhá, thì hắn khỏe. Ở nhà thì hắn làm việc tốt. Còn hai đứa con thì con năn nỉ mãi là Chúa cho nó đi làm ăn được, một đứa bên Hàn Quốc và một đứa bên Nhật, trong khi con vỡ nợ 4,5 tỷ. Trong khi mà con cho đứa đi Nhật lần đầu, con đi lấy nợ không được, con vay mượn dân làng cho vay, nhưng con vẫn mắm chặt với Chúa. Cứ chuẩn bị con hắn bảo bố gửi lấy tiền tê tiền, vợ thì lo, mà con cứ bị im chí, cứ cầu nguyện Chúa sẽ lo cho. Thế rồi con lại quan hệ bạn bè, rồi họ cứ cho con vay con mượn, chấp nối mà cho thằng sang đến Nhật. Thì con bảo là bố ơi, không biết con có phải ở bên Nhật hay không, vì sao con lại nói vậy? Vì khi con bố lua cho con đi thì con không chắc chắn nhà ta lua được, nhưng mà điều đó thì con không biết mà bố biết rồi. Không có cái gì mà Chú không lua cho ta được, chỉ sợ rằng là ta không vững nhân đức tin. Còn khi ta đã có rồi thì không có Chúa, còn Chúa ta có, chở phương chi ta có rồi thì Chúa thêm, không có lo. Thế rồi cứ dần dần, rồi lần dần, rồi lại thằng em đi trước, thằng anh đi sau, thằng anh lại lần mò lại đi sang du học bên Hàn Quốc. Thì bây giờ nhà con thì đêm ngày cầu xin Chúa để tạo điều kiện cho gia đình con làm ăn, cho con cái con có công ăn việc làm. Mà Chúa thương con là Chúa chùa hết. Coi như là vợ chồng thì ở nhà cũng làm hàng siêu, rồi con cái cũng làm ăn được. Thế rồi bây giờ là con trả được 2 tỷ rồi, còn 2 tỷ rưỡi thì con tin chắc rằng Chúa chỉ cho con 3 năm nữa là con hoàn tất. Con hoàn tất rồi Chúa cho con làm ra, không phải xây đắp vào nhà, nhưng còn bao nhiêu những nơi đang chờ đợi, nào giáo họa, giáo xứ và tất cả.
Đây là con ma nhà họ, đừng có hứa gì hết. Nhớ, dạ, mình cầu nguyện thì cứ cầu nguyện. Chúa ban như thế nào, Chúa ban lúc nào là quyền của Chúa. Còn chúng ta đừng bao giờ trả giá với Chúa. Chúa ban cho con thì con sẽ cúng cái này, Chúa ban cho con thì con sẽ giúp cái kia. Có rất nhiều người đến nói với tôi điều đó, xin khấn được ơn. Cho tới bây giờ có ai quay trở lại không? Có không? Không. Có những người tôi nói này, hứa nọ sao rồi? Bảo thưa cha, cũng con còn nhiều khó khăn lắm. Mà khó khăn sao? Dạ con mới mở thêm mấy cái công ty nữa, con mới mua mấy căn nhà nữa, còn nhiều khó khăn lắm. Anh chị em thấy không? Miệng lưỡi của con người mà. Cho nên chúng ta đến với lòng thương xót Chúa là hoàn toàn tín thác vào Chúa. Chúa ban cho như thế nào cũng hallelujah. Đây, cha gửi cho con cái máy này, con tìm cách con gửi sang Nhật cho đứa con của con. Bạn trẻ ở bên Nhật, bây giờ đạo Công giáo bên Nhật rất hiếm, rất ít, và người Công giáo Việt Nam lại càng ít hơn nữa. Nhiệm vụ của con là gửi cái máy này sang Nhật cho đứa con của con và bảo nó hãy nhân ra càng nhiều càng tốt để mà gửi cho những bạn trẻ ở bên Nhật, những người Việt Nam để họ biết đến lòng thương xót Chúa nha. Cái đứa thứ hai đang ở Hàn Quốc đúng không? Đúng không?
Dạ vâng.
Đây, cái máy thứ hai cho đứa Hàn Quốc, hãy nói với nó là ở Hàn Quốc cũng làm công việc là loan truyền lòng thương xót Chúa. Ở bên đó có nhiều người Việt Nam hơn, người Công giáo Việt Nam bên Hàn Quốc khá nhiều. Hãy làm công việc là đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Và đây là cây quạt con gửi về cho vợ của con nha. Nhớ không? Người vợ mà vẫn cùng con chia sẻ ngọt bùi những lúc khó khăn thử thách. Hallelujah. Rồi, con sợ đâu? Hết sợ chưa?
Dạ hết rồi.
Hết chưa?
Dạ hết.
Hết chưa?
Hết.
Rồi, đi. Rồi con. À, thưa anh chị em, cơn mưa đang đổ xuống và báo trước đây là cơn bão, sắp đổ, cơn bão số 13 hay 14 gì đó đổ vào Việt Nam. Anh chị em lấy cái ghế thiết, lấy ghế kia kìa, đó, lấy ghế ra cho anh chị em ra ngồi những cái chỗ mà không bị mưa đó, ngồi giặt vào hàng rào, ngồi hàng dài phía trước này nè, vào bên trong khỏi mưa. Lấy ghế kia ra ngồi hàng dài đây nè, cầm ghế lên đây con, ngồi lên trên này, cầm ghế lên, ngồi lên trên, cầm ghế ngồi sát lên trên này, trong góc thì còn ghế các bạn, mỗi người cầm cái ghế, cầm ngồi sát lên trên này, ngồi lên trên này này. Rồi, còn những người ngoài mưa đó, chúng ta cầm ghế vào trong này ngồi nè, đó, hai bên, được chưa? Cầm ghế góc đó, lấy ghế trong góc kìa, cầm ghế ngồi sát lên trên này, chỗ nào mưa thì mình tránh ra, có sao đâu. Thử thách chút xíu mà Chúa thử coi có kiên tâm không, kiên tâm không? Kiên tâm không? Có sợ mưa không? Mạnh lên, có sợ mưa không? Không, giơ tay thẳng lên, có sợ mưa không? Có sợ nắng không? Có sợ đói không? Có sợ khát không? Có sợ chết không? Hallelujah. Không gì có thể tách tôi ra khỏi lòng thương xót Chúa được. Các bạn trẻ ngày hôm nay hãy nắm chắc vào cái điều đó, nói cho mọi người biết. Những ai mà chưa tin, những ai mà muốn thử lòng tin của chúng ta, hãy nói cho họ biết là không gì tách tôi ra khỏi lòng thương xót của Chúa. Con được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con kính chào cha và cộng đoàn của lòng thương xót Chúa. Con là Maria Hoàng Thị Bích ở giáo xứ Kẻ Đông ở Hà Tĩnh. Con thì được nhiều ơn, nhưng mà con lên đây con chỉ tóm tắt có hai ơn.
Con nói to lên cho mọi người, con ở đâu đến?
Dạ, con ở Hà Tĩnh ạ.
Hà Tĩnh, rồi, con được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, vào cuối năm ngoái, tháng 12 năm ngoái là ba chồng con bị nhiều bệnh lắm, đã 82 tuổi rồi. Đi xuống bệnh viện Hà Tĩnh thì thở bằng oxy, rồi người bệnh viện người ta trả về rồi. Thì vợ chồng con ở trong này với mấy anh em là ở nhà kêu về hết để chuẩn bị lo hậu sự cho ba con. Thì sau đó thì con cũng chưa có biết đến lòng thương xót Chúa nữa. Con mới đi xuống cha Diệp, xin xuống dưới xin ơn, rồi thì con về con đưa cái nước cho ba chồng con uống. Rồi sau mấy ngày thì bệnh viện lại nói là ba con đỡ rồi, bữa nay được về. Thì trước thì đi lại khó khăn lắm, mà giờ thì đi lễ ngồi cả tiếng đồng hồ vậy, giờ đi về đi chợ hay làm gì cũng làm được hết á. Thì con còn cái ơn thứ hai của con là vào tháng vợ chồng con cưới nhau được nửa năm rồi, thì vào ngày mùng 1 tháng 5 là năm nay này, vợ chồng con đến với cái vợ chồng chị kia. Thì sau một tháng thì con đã có tin vui là giờ bây giờ con có bầu được 7 tháng rồi. Thì thưa cha, là con buồn là vì con đã biết đến lòng thương xót của Chúa là hơi muộn. Con biết đến cha lòng thì mới biết đến từ tháng 5 đây thôi, chứ trước giờ con chưa có biết. Là giờ con cũng đến đây với cậu của con, là đến cậu con ở ngoài Hà Nội vào. Cậu con cũng bị đang bị bệnh, để vào đây để hôm qua tới giờ là con đưa cậu con đi ngày hôm qua một lần, rồi ngày nay một lần đó. Thì ngày mai là con biết lễ đông người. Rồi còn sáng thứ hai thì cậu con về rồi. Mà từ khi con biết đến lòng thương xót Chúa là hai vợ con đi hầu như một tháng là phải đi đến 4-5 lần. Rồi từ khi con đến đây cha đặt tay cho con đó, về con thấy bình an mà con lấy vui lắm, con không có còn có lo lắng gì nữa. Rồi về chồng con cũng nói con là có Chúa là phục vụ cho vợ chồng con thôi, không có phải lo lắng gì nữa hết á. Giờ con bây giờ con lên đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.
Hallelujah. Hallelujah. Đây cha gửi cho con một cái máy, con đi về Hà Tĩnh, quê con Hà Tĩnh. Bây giờ con đang ở đâu?
Giờ con ở quận 2 ạ.
Rồi, bây giờ con gửi về Hà Tĩnh nha. Cho ba của con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cái móc khóa con gửi cho chồng của con. Còn đây là cái quạt dành cho con. Xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, chúc con được mẹ tròn, con vuột. À, thưa anh chị em, có những người trẻ ngày hôm nay họ chưa nhận biết được lòng thương xót Chúa như bạn đã vừa mới nói, cho nên nhiệm vụ của các bạn đó là làm sao cho những người trẻ được biết đến lòng thương xót Chúa. Chỉ khi nào họ biết được lòng thương xót của Chúa rồi thì họ mới từ bỏ được những đam mê cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, rồi mê sắc dục vân vân. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa chiếm hữu họ thì họ sẽ để cho thế gian chiếm hữu. Nhưng Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì ích gì. Anh có thấy vậy không? Có thấy vậy, mời anh đây đây, anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ, kính thưa cha và kính thưa cộng đoàn. Con ở Gia Nghĩa, giáo xứ Gia Nghĩa ở Đắk Nông. Con Nguyễn Thành Tính Francisco ở Đắk Nông, 34 tuổi. Dạ, con được ơn thì con biết cha Long được 2 tháng qua giáo xứ Gia Nghĩa truyền tay với nhau. Thì con là bị bệnh chứng đau đầu thần kinh là 3 năm nay rồi, uống thuốc mà bệnh chuyên khoa bác sĩ thần kinh ở thành phố Hồ Chí Minh là khám cho con á, nhưng mà con mỗi lần con uống, nếu mà con uống nửa viên thuốc á thì nó giảm đau, nhưng mà nhiều bữa con quên á thì con lại đau đầu ghê lắm. Đau đầu có nghĩa là nhiều lúc con bị thần kinh mà con mơ màng màng, có nghĩa là bỏ vợ bỏ con luôn, bỏ gia đình, không biết nhiều lúc mình đi ra ngoài đường mình làm cái gì, mình ăn uống hay cái gì, nhiều lúc mình cũng chả suy nghĩ gì cuộc đời nữa. Thế rồi con là con làm ngành du lịch, nhưng mà việc của con nhiều lắm mà con bị áp lực rồi con mới dẫn đến như vậy. Thì con biết đến cha qua một tháng này con đi 2 lần. Thì lần đầu tiên thì con cũng biết là lòng Chúa thương xót để con về con đọc kinh 3 giờ chiều. Thì con đi lần đầu thì cũng chưa, nhưng mà con tin có Chúa. Thì con đi lần thứ hai là đúng phép nhiệm màu. Thì đúng 2 ngày sau là con, tự nhiên con về con bị sốt, nhưng mà con uống thuốc sốt. Thì xong rồi tự nhiên hết sốt rồi thì tự nhiên mình lại không muốn uống thuốc thần kinh nữa. Nhưng mà cái thuốc thần kinh con uống ở thành phố Hồ Chí Minh này, mà bác sĩ chuyên khoa khám cho con á, là uống nửa viên mới giảm tác dụng. Nếu mà con không uống duy trì thường xuyên á, là nó sẽ chuyển qua giai đoạn 3, là giai đoạn khó chữa hơn. Có nghĩa là nhiều lúc mình đi ngoài đường, mình cầm ba lô mình đi, mình cũng biết là mình là đi đâu luôn á, mình ngơ ngơ mà đó. Nhưng mà con đi 2 lần thì đúng là phép nhiệm màu ở nơi cha, phía sau Chúa, ở phía sau cha. À, con hết và con không uống thuốc nữa. Con kể nhiều người không tin đâu, nhưng mà con đi đúng 2 lần là hết đó. Thầy con được ơn á.
Thưa anh chị em, anh ấy nói một câu là con kể nhiều người không tin đâu. Vì thực sự là khó tin. Một căn bệnh nó triền miên như vậy mà thuốc men ghê gớm như thế mà không ăn thua gì. Còn đến đây, cái chỗ mà nó hẻo lánh, cái chỗ mà nó nghèo nàn, cái chỗ mà nó quê mùa, cái nơi vùng sâu vùng xa này, đến đây toàn là những con người đau ốm bệnh tật nghèo nàn, lóc nga lóc ngóc với nhau. Đến đây mỗi lần mưa là cứ vậy mà chạy. Chúng ta thấy có nhà thờ nào mỗi lần mưa phải chạy không? Chúng ta thấy có mỗi nhà thờ nào mỗi lần mưa tí là phải sắn quần lên lội không? Đó, người ta không thể tin được đâu. Cho nên anh bạn đúng rồi, bảo là đi 2 lần được khỏi mà nói nhiều người ta không tin. Vì người ta không tin cho nên chúng ta phải làm chứng. Còn nếu mà người ta tin rồi thì chúng ta không cần làm chứng nữa. Vì thế mà nhiệm vụ của anh chị em mình ngày hôm nay noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, không phải là cứ đưa đầu ra cho người ta chém. Bây giờ có đưa đầu ra chẳng ai chém bạn đâu. Bạn có ra giữa đường mà bạn có đeo thánh giá, bạn có đọc kinh, có ai chém bạn không? Không đâu, hơi sức đâu mà chém cho nó mệt. Không đâu, nhưng điều quan trọng là người ta vẫn không tin điều bạn làm chứng, mà bạn vẫn cứ can đảm mạnh dạn kiên nhẫn làm chứng. Lần này không được thì lần khác, chỗ này không được thì chỗ khác, người này không được thì người khác. Ta cứ làm cái công việc đó nha, đừng nản chí.
Giới thiệu nhiều người rồi, nói chung ra là dòng họ của con, rồi có những người bỏ đạo họ cũng, con cho họ sách, rồi cho con mua cái máy của cha rồi con cho họ.
Hallelujah. Đó, con cứ làm công việc đó đi. Vậy thì nhiệm vụ của con ngày hôm nay là hãy đem Chúa đến cho những người chưa biết Chúa nha, những người trẻ. Điều quan trọng, con làm ngành du lịch, con đi đây đi đó, thì con đem Chúa đi để làm chứng cho mọi người. Chúa ở trong con qua cách sống của con, và mở máy cho những người ta nghe về lòng thương xót Chúa. 365 bài giảng tặng cho những người bạn, tặng cho những người nào mà họ chưa biết Chúa, hãy cho họ biết đến lòng thương xót Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Nào, con hãy ra đi tiếp tục làm chứng cho Chúa nha. Hallelujah. Rồi, mời chị. Áo caro này sọc sọc như vậy chơi đâu.
Dạ con xin con đại Chúa, con đại cha của cộng đoàn, con là Nguyễn Thị Mai, 54 tuổi, con ở thôn 3 Vũ Hòa, Đức Ninh, Bình Thuận. Hôm nay con đến với cha này lần thứ 3 rồi ạ. Dạ. Thì con từ trước đến nay là cứ tự dưng là khóc thôi. Rồi con không biết khóc cái gì. Bữa hôm con 2 tháng trước ấy thì cha đặt đầu tay cầu nguyện cho con thì cứ rú để khóc rồi. Cha hết con dừng lần sau tát con. Thế là từ hôm nay là không thấy bớt rồi, không thấy khóc, không thấy gì nữa, là con cũng mừng lắm. Mà thưa cha là nhà con ấy thì con thì mất ngủ mấy chục năm nay rồi. Thì con từ hồi con đi cha lần này là thứ ba rồi. Nhưng mà mấy bữa nay là con thấy con ngủ được thì con cũng mừng. Rồi chồng con thì nó lại là ho cũng nhiều năm lắm rồi, đi bác sĩ hết đoạn nọ bác sĩ kia thì cũng không khỏi. Thế từ hôm mà con cứ đi đâu rồi con mượn cái đài, cứ đi chợ con đi chợ bán giày dép rồi về con muốn làm gì làm, con cứ mở cái đài con nghe suốt cả đêm ấy, không ngủ được con cứ nghe. Thế khi nào con chồng con bảo thôi tắt cái đài đi để cho anh ngủ, thế là con tắt đi xong mà đến sáng mai con đi chợ, trưa mai con về con cứ mở cái đài con nghe đó. Thế hôm nay con thấy người con nó khỏe là con cũng mừng. Thế bây giờ con muốn cha và...
Hallelujah! Hallelujah! Rồi, con là người đạo nào?
Con là ngoại đạo ạ. Con là người ngoại đạo.
Ngoại đạo, thưa anh chị em, một tràng pháo tay cho người ngoại đạo lên làm chứng. Đáng lẽ là người có đạo phải làm chứng cho người ngoại đạo. Đi, Chúa lại gửi một người ngoại đạo ra đi đến đây làm chứng cho những người có đạo. Hay không? Lạ không? Thế mới vui, thế mới kỳ diệu quyền năng lòng Thiên Chúa như vậy. Rồi con là người ngoại đạo, làm sao mà con biết được lòng Thiên Chúa con đến đây?
Và thưa cha này, con cứ mãi đi chợ, con mới buôn bán này, con buôn bán này thật với cha là con buôn bán nó thất bại lắm. Từ trước nay con chỉ biết đi lao động, đi nằm gạch thôi. Bây giờ con yếu rồi, con mua cái iốt ở chợ con buôn bán, cuối cùng không được bán được, em con đi các chợ. Thế bây giờ con mới nghe được cái cha này, lần thứ ba là con đi nghe cái là con đi ngay à. Chứ mấy người ở xóm người ta đi thì con cứ mãi đi chợ đâu có biết là cha nông đâu. Thế là con đi lần nào đi với cái bác này, với cái cô Hoài, cô Thanh gì đó. Thì con thấy con đi con sung sướng lắm rồi. Con chỉ thích con lên là con làm chứng thôi cho cha đây, cho Chúa thôi.
Anh chị em có nghe thấy người ta nói câu cuối không? Đây. Rồi, đây cho tặng con cái máy. Rồi. Về đưa cái máy này cho đứa con của con nha, đứa đang xì ke đó, đưa cho nó nghe. Rồi cứ khi nào gặp nó đưa cho nó. Còn con nhiệm vụ ra chợ cứ xách cái máy đi loan truyền lòng Thiên Chúa giùm cha, được không?
Dạ được ạ.
Loan truyền không?
Dạ được. Con cứ lên chợ là cứ 3 giờ là con bắt đầu con đọc cái quyển sách lòng Thiên Chúa, thương xót là Chúa. Con đọc có phải ngồi vào trong, con có dám ra ngoài, người ta bảo ngoại đạo đi nghe cái đấy, mà con cầm mặc kệ, con cứ đọc.
Có đọc được không vì cuộc khổ nạn?
Con đọc thì con không thuộc thôi, con chỉ là lòng thương xót cho Chúa, này Chúa Giêsu con viên thác vào Chúa, lòng thương xót của Chúa thì chữa bệnh lành cho gia đình con và toàn thế giới, con chỉ có vậy thôi.
Cảm ơn con. Này vỡ khôn như vậy, này Chúa Giêsu xin chữa bệnh cho gia đình con và toàn thế giới, được không? Được không? Được quá. Anh chị em cứ tưởng tượng coi, một người ngoại đạo mà 3 giờ lại đọc kinh rồi mang máy đi sợ người ta cười. Người có đạo thì lại không làm, mà người không có đạo lại đem lòng thương cho Chúa ra chợ mà loan truyền, mà lại đọc kinh lòng thương cho Chúa, mà đọc từ trái tim của mình vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa, lòng thương cho Chúa xin cứu chữa bệnh gia đình con và toàn thế giới. Ngon không? Cô này có đạo không? Còn những người nào không có đạo nữa không? Ai không có đạo? Có đạo không? Có đạo không? Con có đạo không?
Dạ không, con không có đạo. Nhưng con đi nhà thờ, cái con thấy Chúa linh quá, cái con vô đạo luôn. Cái con bệnh...
Cái gì? Bà nói sao? Bà có đạo không?
Dạ, mới đầu con không có đạo. 2016 là con không có đạo. Cái con đi với bạn vô nhà thờ, cái con nghe con cầu nguyện cái gì con cũng được ơn hết. Cái con bệnh con ta chỉ là nhà của đợi nhà thờ của cha Long. Cái con đi 4 lần rồi mà về con mua 4 cái máy rồi. Cái con truyền ra ai cũng nhận hết. Cái con cũng còn cái nào để con nghe hết. Cái con mới mua ngày hôm qua cái đó cha, mà con làm chứng cho cha con nhiều bệnh lắm, mà cái bệnh gì con cũng hết. Con đau đầu, con viêm son, con đau quá chừng luôn. Thế mà con lên con miễn con mỗi lần đau con lại con có thợ Chúa, con thỉnh Chúa, bạn kêu con thỉnh con cũng thỉnh luôn. Thế con ra con lại lấy tay của Chúa nè. Dạ thưa Chúa, chiêu xu lòng thương xót, con cầu nguyện Chúa, con thi thác vào Chúa, Chúa gọi là con đi. Con từ chối mà con không biết chữ Chúa ơi. Cái bắt đầu là con cầu nguyện biết cái con dụng đọc chữ được ngót hết trơn. Con đọc chữ được hết rồi con đọc. Rồi cái kinh mà lại cha cái nhỏ coi em của con á, nó đây nè. Chị thuộc chưa? Nói chị dò cho em coi. Nói trời ơi, chưa bữa nay mà đi chưa thuộc nữa.
Là con có biết chữ không?
Dạ, trong khi đó con biết giúp chữ, con đánh giận không à? Cái con đánh giận, con là... Rồi, con không biết, cái con thuộc, bữa sau con trả lại cha. À, thưa cha, kính mừng cha. Cái đầu con nói nó hoài.
Đầu kính mừng cha.
Thuộc mà, cái con nói ngập ngừng hoài. Cái nhỏ em con nói ngày mai chị trả bài cho em nha. cái con nói để ngày mai hẹn là ngày mai là tôi trả suốt luôn, không con có không thuộc, con úp mặt vô cái con nói vậy nè, sao con quên người ta, cái con đọc ngót ngót vậy, con hết bệnh, có con làm chứng đó, cái con mời con có nhà bạn con đi lên đây bà làm xui đó, cái bà bệnh la liệt luôn, cái bắt đầu con giới thiệu bà lên đây, bà hay với gậy bà hết rồi cha, còn ở đằng phòng trọ hồi nãy bà lên đây, cái bà mới đi về một ơn đó luôn, mới nào bà đi không nổi rồi giờ bà đi nổi rồi, con cũng đi nổi luôn, mà con mua 4 cái máy gì con lòng lòng tình thun thuốc luôn, còn có
bây giờ con đã theo đạo chưa?
Dạ con mới theo đạo mấy năm nay.
Hallelujah.